Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua Matthew chương 26 câu 56 rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương 26 câu 57. Sau khi những người lãnh đạo Do Thái giáo, những toán lính đã bắt Chúa Giêsu đưa đến thượng tế Cai-pha, thì đa số các môn đệ chạy trốn hết, chỉ còn một mình Phêrô đã đi theo vào trong cái sân của dinh thượng tế Cai-pha. Và đó là một cái điều đáng buồn, là các môn đệ có nói cho nhiều, bây giờ đã bỏ trốn hết. Và Chúa Giêsu bị bắt đi, như Ngài nói là tại sao lại bắt Ngài ban đêm, như là bắt một tên cướp mà đem theo gươm giáo gậy gộc đến bắt. Trong khi đó ban ngày Ngài ngồi giảng dạy ở đền thờ thì lại không có bắt. Và tất cả điều đó để ứng nghiệm lời của các tiên tri đã từng loan báo. Và các môn đệ chúng ta thấy đều trốn chạy một cách hèn nhát. Và chính các thánh vịnh cũng đã tiên báo trước những điều này, và nhất là cả sự chối từ của Phêrô, vị thủ lãnh của các môn đệ lại chối từ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nghe ở trong cái đoạn này. Và nơi dinh của Cai-pha, thượng tế Cai-pha, người ta đưa ra những cáo trạng để xử Chúa Giêsu, và người ta đưa cái cáo trạng thứ nhất là tôi có thể phá đền thờ. Họ nói theo một cái nghĩa đen, Chúa Giêsu muốn nói về đền thờ là chính thân thể của Ngài. Và Chúa Giêsu đã từng nói điều đó, nhưng mà không phải theo cái nghĩa của họ tố cáo Chúa Giêsu. Rồi chính thượng tế Cai-pha đã nhân danh Thiên Chúa để hỏi Chúa Giêsu có phải là con Thiên Chúa không? Thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta nghe ở trong cái phần này. Họ bắt Đức Giêsu rồi điều đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn ở đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng có hai người bước ra, khai rằng, tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa, và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bây giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu, ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bây giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt Ngài và đánh người. Có kẻ là tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đánh ông đó? Đó, rồi qua cái đoạn sự án này chúng ta thấy những cái việc mà người ta tìm đủ chứng cớ, người ta đã quyết tâm giết Chúa Giêsu rồi. Còn cái đây chứng cớ chẳng qua là làm cho nó hợp lý thôi. Cái điều quan trọng là chính người ta đã quyết tâm, và nguyên cả một nhóm, một phe với nhau mà họ xử án thì còn đâu là công bằng nữa. Và đó là cái sự thật. Ở trong xã hội ngày hôm nay cũng vậy. Khi một nhóm mà cùng phe với nhau họ xử án, một nhóm của người cầm quyền, một nhóm của những người giàu họ cùng phe với nhau để họ xử án, thì chúng ta khó mà tìm được sự công bằng ở trong xã hội được. Và chính Chúa Giêsu đã chịu bắt bớ, và khi người ta quyết tâm bắt Chúa Giêsu là người ta đã quyết tâm kết án Chúa Giêsu. Ở đây chẳng qua là tìm cái cớ để cho nó hợp lý, và trước tòa án Sanhedrin, tức là của những người có quyền xử án của Do Thái giáo, thì vị thượng tế đã nhân danh Thiên Chúa hàng sống, tôi truyền cho ông. Đó, đó là cái lời long trọng trước tòa án. Hãy nói cho ông tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Đó là cái câu quan trọng mà chính Chúa Giêsu, khi nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Thiên Chúa hàng sống, thì Chúa Giêsu đã trả lời là chính Ngài vừa nói, tức là xác nhận cái điều đó là đúng. Và chúng ta thấy là ông ta đã xé áo ra. Xé áo không phải là ông ta tỏ cái sự phản đối hay cái gì, nhưng mà ông ta tỏ ra cái lý do mà vị quan tòa không có đồng ý với một sự phạm thượng. Sự phạm thượng là Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Đó là cái cách mà cái nghi thức mà họ quy định là xé áo để tỏ cái sự phản đối và không có chấp nhận phạm thượng đó. Vì họ coi cái lời của Chúa Giêsu là lời phạm thượng, mặc dầu Ngài xác nhận đó là sự thật. Bởi vì họ đã quyết tâm kết án Chúa Giêsu rồi. Cho nên họ biết là hỏi cách nào Chúa Giêsu cũng sẽ nói và xác nhận như Ngài đã từng nói. Chúa Cha và Ngài là một. Thì ở đây, cái lời kết án được đưa ra là hắn nói phạm thượng. Và cần gì nhân chứng nữa, cái lời nói phạm thượng nó là đủ rồi để họ kết án Chúa Giêsu. Rồi mọi người đồng thanh trả lời là hắn đáng chết. Và họ sỉ nhục Chúa Giêsu. Đó là cái ba cái điều mà chúng ta thấy ở đây. Trước hết là cuộc đối thoại Chúa Giêsu với vị thượng tế, rồi những cái lời tố cáo, rồi tới cái lời tuyên án về sự phạm thượng, và cuối cùng là cái trò lăng nhục, họ khạc nhổ, họ tát vào Chúa Giêsu. Và trong cái lời mà họ lăng nhục Chúa Giêsu thì chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là họ gọi Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nói với sự nhạo báng, nhưng mà thực tế Ngài chính là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Và cái phần kế tiếp là một cái điều đáng buồn là vị thủ lãnh của những người môn đệ Chúa Giêsu là Phêrô đã chối thầy của mình. Lúc đó ông Phêrô đang ngồi sân, một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu người Galilê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người và nói: tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: tôi không biết người ấy. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần Phêrô mà nói: đúng là bác cũng thuộc bọn đó. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bây giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: tôi thề là không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Phêrô có cái tâm tình với Chúa Giêsu trong lúc mà người ta chỉ đặt vấn đề thôi, từ một người đầy tớ gái nhận ra cái giọng của Phêrô là người Galilê, và Phêrô đã có lòng đến gần để xem người ta xử án Chúa làm sao, có thể ra tay trợ giúp Chúa cách gì không. Nhưng mà chính lúc đó Phêrô đã không thể nào làm chủ mình được nữa và đã sợ hãi và từ chối Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy là khi Phêrô nhận ra tiếng gà gáy để cho Phêrô thức tỉnh là lời Chúa Giêsu đã báo trước rồi, Phêrô đã bị cám dỗ vì đứng giữa cái chết của Chúa Giêsu sắp xảy ra. Và cái chết của Chúa Giêsu có ảnh hưởng tới mình. Chính Phêrô sẽ gặp nếu trả lời là tôi thuộc nhóm Giêsu, thầy Giêsu của mình, thì có thể sẽ bị bắt, bị đánh đòn và có thể bị chết chung với thầy mình. Cho nên Phêrô sợ hãi và đã từ chối. Đồng thời Phêrô cũng muốn lẩn tránh ở trong đám đông để xem người ta xử án thầy mình thế nào, một cách tìm cách để ẩn giấu, né tránh ở trong đó để có thể lưu lại. Nhưng mà tới lần thứ ba rồi và Phêrô đã sực nhớ lời của Chúa Giêsu, khi gà chưa gãy con đã chối thầy ba lần. Phêrô đã khóc lóc thảm thiết. Đó là cái tâm tình của Phêrô. Phêrô gục ngã, Phêrô chối thầy, nhưng Phêrô vẫn còn yêu mến Chúa Giêsu. Cho nên Phêrô được ơn hoán cải đã trở về. Và qua những cái lời của Phêrô đã đối đáp, chúng ta cũng đặt vấn đề cho chính cái nhóm cộng đoàn của Thánh Matthew thời đó, tức là khoảng năm 80, lúc Phêrô đã chết rồi. Phêrô đã chết vì tuyên xưng Đức Kitô như một vị tử đạo. Thì thời đó những cuộc bắt bớ rất là dữ dội và dĩ nhiên cũng có những người bị cám dỗ từ chối Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã từng nói trong Matthew chương 10 câu 33 là kẻ nào chối bỏ Đức Giêsu trước mặt thiên hạ thì thầy cũng chối bỏ nó trước mặt cha thầy. Và Phêrô đã hối cải và đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa, và Phêrô đã thực hiện. Và Phêrô đã làm gương mẫu cho những người đi sau để cũng tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa, dám hy sinh vì cho Chúa Kitô. Và những cuộc bắt hại dĩ nhiên nó xảy ra hết thời này đến thời nọ. Và dĩ nhiên trong bao nhiêu cuộc bắt hại trên toàn thế giới, dĩ nhiên có những người yếu lòng đã mất niềm tin, nhưng mà cũng có nhiều vị thánh đã trung thành với Chúa đến cùng. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta phải xác tín niềm tin của mình và luôn luôn tỉnh thức để không có mất tinh thần giữa bao nhiêu cuộc bắt bớ. Phêrô chối thầy, đó là một điều gây sửng sốt, bởi vì Phêrô đã từng nói một cách mạnh bạo, nhưng mà cuối cùng Phêrô đã chối thầy. Điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy cái lòng hối cải của Phêrô. Phêrô ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Đó là điều mà chúng ta phải học nơi Phêrô. Con người có thể có lúc yếu đuối, nhưng mà không có thể gục ngã ở trong cái vũng lầy của tội lỗi, của sự chối từ Thiên Chúa, mà chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, nghe lời của Chúa Giêsu, tiếng gà gáy đã làm thức tỉnh Phêrô, những người xung quanh chúng ta hoặc là một biến cố nào đó cũng phải làm thức tỉnh chúng ta, để chúng ta trở về với Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta, trở về với Chúa Giêsu là đứng để yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Cho nên chúng ta không có từ chối Chúa được. Vì tình yêu chúng ta dành cho Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ từ chối Ngài. Và sẵn sàng chấp nhận tất cả vì yêu mến Chúa. Rồi chúng ta đọc qua chương 27. Thượng hội đồng đã được nhóm họp lại. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Pilato. Họ quyết tâm giết Chúa Giêsu, nhưng mà họ không có đủ thẩm quyền để tử hình Chúa Giêsu. Một người nhân vật nổi tiếng như vậy thì họ không thể ém dẹm vấn đề được. Và họ phải đưa ra chính quyền của Roma, chính quyền dân sự được quyết định. Và vấn đề được đưa ra để giới thiệu qua và được cắt ngang với cái câu chuyện của Giuđa. Giuđa sau khi bán Chúa 30 đồng bạc, thì Giuđa đã thấy rõ ràng Chúa Giêsu không có dùng cái uy quyền của mình để tự giải thoát và tuyên bố mình là đấng cứu thế để cho mọi người phải theo. Chúa Giêsu chấp nhận tất cả, và rõ ràng là Chúa Giêsu đang bị kết án, đưa ra cái chết. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cái thái độ của Giuđa. Bây giờ Giuđa, kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục, mà nói, tôi đã phạm tội nộp người vô tội. Đó là xác quyết của Giuđa, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp, can gì đến chúng tôi? Mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói, không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia, họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cá reo đã đặt khi đánh giá người, tức là giá mua một người nô lệ 30 đồng bạc. Họ coi cái giá máu của Chúa Giêsu là giá mua một người nô lệ. Và họ đã lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Và đó là cái lúc mà chúng ta thấy là Giuđa đã ném lại số tiền và ra đi thắt cổ tự tử, chết. Họ nói, can gì đến chúng tôi, kệ anh. Giuđa đã thất vọng Chúa Giêsu mà Ngài đã theo 3 năm, không có tỏ ra là một đấng cứu thế hùng mạnh để giải thoát nước Israel theo ý của ông, theo suy nghĩ của ông. Và ông cũng không trở về được với các môn đệ của mình, với những người đồng môn của mình nữa. Không thể trở về với Chúa Giêsu nữa. Ông cũng không thể sống ở giữa xã hội nữa. Ông hối hận vì tội ông đã làm, và ông cảm thấy không còn cái cách nào để sống được nữa. Cho nên, ông đã ra đi, chấp nhận cái chết tự mình quyết định lấy mình. Cái sự thất vọng của Giuđa. Và chúng ta thấy là họ đã xác định đây là số tiền của giá máu. Cho nên chính Giuđa cũng xác nhận, tôi đã phạm tội nộp người vô tội khiến người chết oan. Juda đã họa lại tố cáo của Jeremia lặp đi lặp lại chống các nhà hữu trách. Tôi đã nộp máu vô tội. Và Jeremia đã từng nói với những người lãnh đạo ở Jerusalem là họ đã cứng lòng. Và Juda có ân hận khi mặc xác của hắn. Khi họ nói, can gì thì nào, mặc kệ anh. Anh muốn làm gì thì làm. Còn trong khi đó họ cứ thanh thản, quyết tâm giết Chúa Giêsu. Còn Giuđa thì hối hận trong lòng. Họ lấy số tiền đó để mua cái thửa ruộng, làm nghĩa địa cho những người ngoại kiều. Và cái hình ảnh này tượng trưng cái giá máu của Chúa Giêsu, giá máu của một người nô lệ. Nhưng mà đó là một Thiên Chúa chấp nhận như là một nô lệ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, bị bán giá của một nô lệ, chết trần truồng như một người trộm cướp kinh khủng nhất giữa hai tên trộm cướp, một cái chết độc dữ nhất, đau thương nhất. Và chúng ta thấy ở đây là sự tuyệt vọng của Giuđa, còn Phêrô thì lại sám hối và tin vào lòng tha thứ của Chúa. Cho nên giữa cái hình ảnh của Phêrô và hình ảnh của Giuđa, chúng ta phải chọn theo con đường của Phêrô để nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Không có cái trường hợp nào mà phải thất vọng khi đến với Chúa Giêsu hết, ngay cả chối thầy, chối Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một kẻ vô tội, giống như cái chết của các mục tử, các tiên tri đã được Chúa sai đến, giống như cái chết của những em bé chết khi Chúa sinh ra do Herodê giết các thánh anh hạ. Và tất cả đều do những nhà hữu trách, những người có quyền thế, thay vì phục vụ thì đã tạo ra sự bất công, đã làm đổ máu những người công chính. Và ở đây là máu của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Họ coi như giá máu của một kẻ nô lệ, loại trừ đi khỏi xã hội. Nhưng giá máu đó, giá máu của một Thiên Chúa làm người, chọn cái chỗ rốt cùng của nhân loại, Ngài chấp nhận tất cả vì yêu thương chúng ta. Tất cả cái tình yêu của Đức Kitô, cái giá máu đó đã cứu chuộc tất cả nhân loại. Mà trong khi đó, con người thì kiêu căng, ích kỷ và coi mình như là Thiên Chúa vậy. Và tính toán như không bao giờ chết. Tất cả đó chỉ là ảo vọng, vì con người không phải là Thiên Chúa và cũng không phải sống đời đời ở trên trần gian. Cho nên, khi con người kết án Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa, thì chính những người đó là những người thất vọng nhất ở bên kia thế giới. Cho nên, ngày hôm nay biết bao nhiêu người có quyền thế, có tiền bạc, sống trong ích kỷ và kết tội bất công cho bao nhiêu người. Và nhất là coi thường mạng sống của biết bao nhiêu em bé vô tội trong bụng mẹ, phá thai, hoặc là những người chịu những bản án bất công ở trên thế giới. Càng lúc nó càng gia tăng một cách khủng khiếp. Người ta vẫn đặt vấn đề Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa để ở đâu để bất công đó nó xảy ra nhiều như vậy? Và Chúa vẫn im lặng. Ngay cả đóng đinh Chúa trên thập giá, Chúa vẫn im lặng. Đối với chúng ta, đúng là một sự bất công mà không có câu trả lời. Nếu chúng ta chỉ dừng lại cuộc sống ở trần thế này, thì chúng ta sẽ thấy chỉ có những kẻ hùng mạnh, nhiều tiền bạc, nhiều thế lực, có địa vị trong xã hội mới là kẻ chiến thắng. Nhưng đó là cái nhìn thiển cận, cái nhìn mà đặt tất cả ở trong cái khung ở của trần gian thôi, chứ không phải cái nhìn trên toàn diện của cả đời người. Và đời người không kết thúc ở trần gian, mà kết thúc vĩnh viễn ở bên kia thế giới. Cho nên ở trần gian này, có nhiều người đi theo con đường của Đức Kitô, như các tông đồ, như các thánh tử đạo, và nhiều người thành tâm thiện chí ngày hôm nay đi theo Đức Kitô để mang tình yêu của Đức Kitô đến cho nhân loại. Họ chấp nhận tất cả mọi cái, mọi cái con đường đau thương nhất, mọi cái sự dữ kinh khủng nhất, họ chấp nhận để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Đức Kitô mang đến. Thời nào cũng có những Giu-đa, thời nào cũng có những người Pha-ri-siêu, thời nào cũng có những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng như lãnh đạo chính quyền dân sự, xử án bất công, thời nào cũng có. Và đó là cái thảm cảnh của xã hội loài người loại trừ Thiên Chúa. Và kế tiếp là cái cuộc xử án Chúa Giê-xu tại tòa của Phi-la-tô. Và chúng ta thấy tại sao Chúa lại bị giải ra trước Thượng Hội đồng lần thứ hai. Và các bài trình thuật ở đây khó cho thấy sự nhất trí ở điểm này. Vì lúc ban đêm thì Chúa bị giải ra trước mặt ông Khanan, cựu thượng tế, mà kế nhiệm ông là năm người con trai của ông và con rể là Caipha. Thật sự ông có uy tín đối với các đại gia thuộc hàng tư tế. Nhưng đêm đó không có mặt tất cả các thành viên thượng hội đồng, vì ban đêm thì không thể nhóm họp cách hợp pháp được. Mà nếu có hết 71 thành viên của thượng hội đồng Sanhedrin thì nhà ông Caipha không đủ chỗ chứa. Vậy thượng hội đồng nhóm họp vào buổi sáng. Nhưng đối với các địch thủ của Chúa Giê-xu thì cuộc hỏi cung tại tư gia đó lại là quan trọng hơn hết. Cho nên buổi sáng người ta đã tụ họp lại và sau đó quyết định để đưa Chúa Giê-xu sang bên tòa tổng trấn Phi-la-tô. Họ kết án tử hình Chúa Giê-xu, nhưng họ chưa có thể thi hành cái kế hoạch đó được. Họ phải qua chính quyền Roma, chính quyền dân sự. Xin mời đọc từ câu 11. Đức Giê-xu bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giê-xu trả lời: chính ngài nói đó. Chúng ta thấy là đối với Pilato, cái quan trọng là vấn đề cái tội về chính trị. Còn cái tội về tôn giáo tranh luận với nhau, con Thiên Chúa hay không con Thiên Chúa, đối với Pilato chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng mà có phải là vua dân Do Thái không? Và nếu là vua dân Do Thái thì ông mới xử tội Chúa Giê-xu. Nhưng mà ở đây là Chúa Giê-xu xác nhận chính ngài nói đó, tức là Chúa Giê-xu là vua dân Do Thái. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người thì người không trả lời một tiếng. Còn với Phi-la-tô thì Chúa Giê-xu lại xác nhận. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người: ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến ông tổng trấn rất nổi ngạc nhiên. Thường người ta phải biện minh cho mình để mình thoát tội, nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu im lặng. Chúa Giê-xu chấp nhận tất cả rồi. Chúa đến để hiến thân mà cứu độ. Ngài chấp nhận tất cả. Và vì vậy mà Phi-la-tô đã nghĩ cách để tha Chúa Giêsu hoặc là để thử lòng dân coi thử là vì lý do gì. Và cái vấn đề được đưa ra là trong dịp lễ lớn thì tha cho một tù nhân để cân nhắc là họ coi cái tội của Chúa Giêsu nặng hơn hay là Barnaba là một kẻ cướp đã khét tiếng. Và mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Barnaba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Pilato nói với họ: các người muốn ta phóng thích ai các người đây? Barnaba hay Giêsu cũng gọi là Kitô? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này. Vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Barnaba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai cho các người? Họ thưa: Barnaba. Tổng trấn Pilato nói: thế còn ông Giêsu cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây? Mọi người đồng thanh đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn lại nói: thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to: đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn Pilato thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các ngươi liệu lấy. Toàn dân đáp lại: máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Barnaba cho họ. Còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Chúng ta thấy một cái câu chuyện xử án mà cái áp lực của người Do Thái, dân chúng hò hét và gây náo loạn đã làm cho Phi-la-tô không có xử án công minh được. Ngài Phi-la-tô thì biết quá rõ rồi, vì ghen tị mà họ nộp Giêsu để kết án tử hình. Trong khi đó Barnaba là một tên cướp khét tiếng, họ lại thả ra, họ coi cái tội của Chúa Giêsu lớn quá. Và ở đây thêm một lần nữa xác tín là Chúa Giêsu là người công chính qua miệng của bà vợ của Phi-la-tô, để cho Phi-la-tô không còn nhúng tay để giải quyết vấn đề nữa. Vì người công chính này đã chấp nhận cái đau khổ, cái chết rồi. Và ta thấy biết bao nhiêu người vô tội cũng chịu xử án. Biết bao nhiêu cái bất công ở trên trần gian. Vì người ta ghen tương, vì người ta ham tiền bạc, vì người ta muốn đổ tội cho một người khác. Rồi, con người làm gì đây? Bao nhiêu cái bất công xảy ra như vậy? Và chúng ta thấy chính Phi-la-tô lấy nước rửa tay để nói lên rằng là ông ta không có muốn lên án Chúa Giêsu. Cái lỗi này là đổ tất cả cho người Do Thái. Nếu họ muốn, ta vô can trong vụ đổ máu người này, mà các ngươi liệu lấy, tức là Phi-la-tô bỏ mặc cho họ, trong khi ông có quyền để xét xử và tha bổng Chúa Giêsu. Vì không thể kết án một người vô tội được. Còn ở đây, vì cái vị trí, cái địa vị của ông, và vì cái áp lực của dư luận quần chúng, sự náo loạn của dân chúng, mà ông lại đi kết án một người vô tội. Tòa án là để xử công bình. Nếu tòa án không thể xử công bằng thì tòa án để làm gì? Tòa án để xử theo thế của người mạnh, của người có tiền, có quyền lực, thì những người đó đâu có cần tới tòa án. Họ tự xử để họ cũng áp bức biết bao nhiêu người. Mà đã đưa ra tòa án mà còn xử bất công thì tòa án đã trở nên vô nghĩa rồi. Cũng như biết bao nhiêu tòa án ngày hôm nay ở trên thế giới. Họ quyết định những điều rất là sai. Chẳng ngay cả tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy trong năm vừa rồi, năm 2015, họ đã quyết định cho luật pháp của Hoa Kỳ là một điều nghịch lại các giới răn của Chúa. Ngay từ đầu, Chúa đã tạo dựng một nam một nữ. Còn ở đây, họ hợp thức hóa cho hôn nhân đồng tính. Và đó là mở màn cho sự hủy diệt con người. Chỉ cần vài chục năm thôi, cả thế giới mà phạm tội đồng tính, thì nhân loại không có tiếp tục sinh sản ra trên trần gian nữa. Và đó là triệt tiêu sự sống của nhân loại rồi. Mà đó là tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Một cái nước văn minh nhất thế giới. Nhưng mà không phải là những người cầm quyền đạo đức nhất thế giới. Tòa án của Đế quốc Roma ngày xưa là một cái tòa án công minh, hùng mạnh của Đế quốc Roma thời đó. Rộng lớn, không có tòa án nào lớn hơn. Và tòa án tối cao pháp viện hay là tòa án tối cao Sanhedrin của người Do Thái cũng là tòa án lớn nhất của Do Thái giáo. Tất cả đều kết án một người bất cách bất công, một người vô tội, một người công chính bị kết án. Và chúng ta thấy một cái điểm thứ hai là người Do Thái đã đáp lại, máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Họ dám lấy cả con cháu của mình, tương lai con cháu của mình, để đi vào cái cá cuộc cho cái mạng sống của Chúa Giê-xu. Giết chết con Thiên Chúa và trách nhiệm đó đổ trên đầu chúng tôi và cả con cháu của chúng tôi nữa. Những kẻ thân yêu nhất của chúng tôi cũng chấp nhận đổ xuống. Và như vậy, tất cả những người dân ở tại Jerusalem mà nói như vậy, thì chúng ta thấy cái gì đã xảy ra. Mấy chục năm sau, Jerusalem đã bình địa. Nhân loại ngày hôm nay của chúng ta cũng vậy. Khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi trần gian, chúng ta thấy cái gì? Tất cả nhân loại phạm tội, phá thai, đồng tính, luyến ái và chia phe nhau để chiến tranh, để bán vũ khí, để giết hại lẫn nhau, để giảm dân số thế giới. Đó là kế hoạch để loại trừ sự sống của con người và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi sự sống của con người. Thì đi vào cõi tiêu diệt. Đó là một sự thật. Người Do Thái ở Jerusalem, họ đã trải qua. Ngày hôm nay, nhân loại chúng ta, với cái nền văn hóa sự chết, cũng đang đi vào cái con đường này. Con đường loại trừ Thiên Chúa, loại trừ những người công chính, loại trừ giáo hội, ra khỏi xã hội loài người. Thì nhân loại sẽ đi về đâu? chúng ta đều thấy rõ những sự thật đó, nó đang trải qua ở trong thế giới này. Thế giới của chúng ta đi lại cái vết lầy của người Do Thái ngày xưa. Và cuối cùng, Phi-la-tô đã phóng thích tên Ba-ra-ba. Thay vì phóng thích một người vô tội, một người công chính, thì lại phóng thích kẻ tội lỗi. Một người cầm quyền tại tòa án lại bao che cho kẻ phạm tội và kết án một người công chính. Thì còn gì là công lý ở trên trần gian này nữa? Đó là sự thật. Sự thật cho Chúa Giê-xu, sự thật cho bao nhiêu tòa án ở trên thế giới này. Ngày hôm nay, trong thế giới của những chính phủ độc tài, cũng như những chính phủ tư bản cũng vậy thôi. Tiền bạc làm mờ mắt con người. Thế lực trần gian làm mờ mắt con người, không nhận đâu ra công chính nữa. Tất cả sự thật đó, chúng ta phải suy niệm lại để thấy một nhân loại đầy tội lỗi mà Thiên Chúa đến cứu độ vẫn tiếp tục 2000 năm rồi. Tiếp tục những cái bất công đó chứ chưa có phải là chấm dứt. Hơn bao giờ hết, chúng ta nhận ra một cái sự thật mà tất cả nhân loại chúng ta vẫn đang phải trải qua với bao nhiêu cái khốn cùng mà những người công chính, những kẻ vô tội phải chịu bắt bớ. Và chúng ta thấy sau khi đã kết án Chúa Giê-xu, Chúa chịu một trận đòn khủng khiếp. Một trận đòn mà người ta nói là qua trận đòn đó, nhiều tội nhân có thể chết mất. Phi-la-tô đã nộp Chúa Giê-xu rồi, đã giết chết Chúa Giê-xu bằng một trận đòn tàn ác nhất. Từng mảnh thịt của Chúa bị rứt ra. Và bao nhiêu cái đau đớn khủng khiếp. Mà người ta nói là một sự dã man vô cùng của những trận đòn mà những người lính của đế quốc Roma đã làm. Và nhất là khi họ xử án Chúa Giê-xu như vậy. Trận đòn đã làm Ngài kiệt sức hoàn toàn. Đau đớn tột cùng. Và chúng ta thấy kế tiếp. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo tròn đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy và đập vào đầu người. Chế diệu chán, chúng lột áo tròn ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng ta thấy nội vòng gai để giả là một mũ triều thiên có một vị vua đau khổ vì tình yêu. Rồi họ nhạo báng Chúa Giê-xu. Đó là cuộc lăng nhục Chúa Giê-xu. Và qua cái việc họ vạn tuế Đức Vua dân Do Thái hay là chào vua dân Do Thái, dù là vô ý thức thì bọn lính này đã chu toàn cái lời tiên tri của người tôi tớ đau khổ mà Isaiah 53 đã loan báo trước. Họ không ngờ rằng là chính cái lời của họ chế diệu lại là lời mà ba nhà đạo sĩ ở phương Đông đã đến tìm vua dân Do Thái mới sinh ra ở đầu. Và rồi trên đồi Golgotha, vua tình yêu đó đã chịu khổ nhục ở trên thập giá, đã chịu tất cả để cứu độ mọi người, để mọi người được sống hạnh phúc. Cho nên bọn lính hay chơi cái trò mà chế giễu nhiều nền văn hóa, xem người vua là một vị thần, nhưng cũng là nạn nhân bị thiên hạ thúc lên đầu trách nhiệm về mọi tai họa. Vì thế có rất nhiều loại cờ về việc trúc phế vua chúa. Cho nên tại Jerusalem đã tìm ra một phiến đá có khắc hình một bàn cờ mà bọn lính hay chơi. Trên đó có thể thấy lộ trình thử thách một vua đã phải đi qua, kết thúc bằng cuộc hành hình. Thì bọn lính ở đây bày cái trò diễu chơi một thực tại mà không ngờ mình đang sống cái sự thật, đến mức vị vua tình yêu đó đang ở giữa họ. Ám rước Chúa giữa một rừng lá đưa đến vụ bắt Chúa Giêsu, nhưng chính khi bị hạ nhục là người đã chuẩn bị để trở thành đức vua và đấng cứu độ của anh em mình. Như chuyện kể về cuộc đời của ông Giuse ở trong sách Sáng Thế chúng ta học, chương 37 đến chương 44, đã chịu sỉ nhục, chịu đau khổ và cứu dân Do Thái, gia đình ông Gia-cốp khỏi bị nạn chết đói. Rồi ngôn sứ Isaia cũng đã phát họa mạnh mẽ hơn về người tôi tớ đau khổ ở trong chương 53. Và Chúa Giê-xu là vị cứu tinh phải chấp nhận làm một nạn nhân như vậy. Người đã bẻ gãy guồng máy bạo lực bởi vì đã từng chịu đựng những đòn cực kỳ tàn nhẫn mà không trở thành tàn bạo. Chấp nhận chịu đựng tất cả mà không có tàn bạo với người khác. Trong khổ nhục, người tỏ cho thấy sự cao cả và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa gánh chịu vào thân tất cả các tủi nhục của những người không ai bên vực, đã hết đường hy vọng, là những nạn nhân hứng chịu những bạo tàn mù quáng cứ dồn dập trút xuống trên hết dân tộc này đến dân tộc khác, cùng với các lãnh tụ của họ. Chúa đã gánh lấy tội lỗi thế gian, như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Từ nay trở đi, không ai có thể nhìn lên người mà không khám phá sự hư hỏng đồi bại của chính mình và khóc than đấng mình đã đâm thâu qua. Trong Zacharia chương 12 câu 10 đã đề cập tới. Và từ cuộc gặp gỡ này với một Thiên Chúa đã từng bị thù ghét và giết chết, khác xa vị Thiên Chúa được tôn thờ trốn cao xanh bờ vợ, một dòng suối sẽ vọt ra để tẩy trừ tội lỗi và ô uế của loài người. Thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả những cái đau khổ của con người trên thập giá, nhưng là một Thiên Chúa với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa để có thể cứu độ chúng ta. Cũng biết bao nhiêu cái chết, nhưng cái chết của con người nó chỉ có mang giá trị của một con người. Nó không có đền được tội cho cả nhân loại. Còn Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Hành động của Ngài, đau khổ của Ngài, nó mang cái giá trị của một Thiên Chúa, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu quảng đại, vị tha, có một Thiên Chúa toàn năng, yêu thương, có sức cứu độ tất cả mọi người trên trần thế, gánh lấy tất cả những cái hậu quả của tội lỗi và bao nhiêu cái bất công con người phải chịu, để chúng ta bây giờ có thể biến đổi mọi cái đau khổ, mọi bất công với Chúa Giêsu bằng một tình yêu vô điều kiện với Chúa và trở nên cái giá cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Và người ta đã sỉ nhục chế giễu xong thì đưa Chúa đi đóng đinh. Đang khi đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng, người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Chúng ta thấy người ta đóng đinh Chúa Giêsu với một cái âm mưu rõ ràng là đóng đinh chung với những người trộm cướp để đồng hóa Chúa Giêsu là một kẻ trộm cướp. Và Chúa Giêsu đã kiệt sức thì họ lại bắt một người khách đang trên đường đi, ông Simon, để vác thánh giá của Chúa lên cho tới trên đỉnh của cái đồi sọ, vì cái hình thù của cái đồi đó nó giống như một cái sọ người, nó nằm ở ngoài thành Jerusalem thời đó một chút thôi, và nó lên cái dốc cao hơn một chút thôi chứ không có phải là cao lắm. Rồi hình thù ở trên cái đồi đó thì nó giống như cái sọ người, cho nên gọi là đồi sọ hay là Canvasio. Và ở tại đó Chúa chịu đóng đinh vào trong thập giá, còn áo của Chúa thì chúng bắt thăm để chia nhau. Qua những điều đó để cho chúng ta thấy tất cả những điều này đã được loan báo trước ở trong Kinh Thánh rồi. Và ngay cả cái bản án ở trên đầu của Chúa Giêsu, cái chữ Inri mà chúng ta thấy ngày hôm nay là Jesus Nazarenus Rex Juda Eorum. Jesus Nazareth là Jesus Nazareth. Rex là vua của người Do Thái, Juda Eorum. Đó là cái bản án mà Pilato đã cho viết, như Chúa Giêsu đã nói với ông ta, là Pilato đã xác nhận cái điều mà ông ta viết như vậy. Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái, để chỉ Chúa Giêsu là vị vua mà không theo nghĩa của trần gian đâu, mà là nghĩa của Thiên Chúa, nghĩa của một vị vua tình yêu, một vị vua cứu độ đến trong trần gian này. Và chúng ta thấy là bao nhiêu những cái lời mà Chúa Giêsu báo trước thì được nói ở đây. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh đã báo trước, trong Thánh Vịnh 69 câu 2 chẳng hạn, Matthew đã trình bày về Thánh Vịnh này rằng những kẻ bắt hại đã cho Ngài uống mật đắng. Và như thế Matthew đã biến cử chỉ xót thương thành một cái trò nhạo báng, bổ sung: và các đao phủ có quyền trên mọi phạm nhân, lấy mọi cái mà trên phạm nhân mặc, quần áo hay cái gì, kẻ đây họ chiếm đoạt được và họ chia nhau. Đó, Thánh Vịnh 22 câu 19 đã nhắc tới là họ chia nhau áo sống của Ngài. Và giống như mọi kẻ bị gia hình, lúc bấy giờ Chúa Giêsu chết trần trụi hoàn toàn, bị tước đoạt cả những cái rốt cùng là bộ quần áo trên người cũng bị lấy hết, chẳng còn để cái phẩm giá của con người cũng bị lấy hoàn toàn, để chịu sỉ nhục hoàn toàn. Và toán lính gác ở dưới chân thập giá đã chia nhau áo của Ngài rồi ngồi đó mà canh giữ. Cho nên qua cái việc mà họ canh giữ Chúa Giêsu, xác quyết là Chúa Giêsu chết thật sự trên thập giá, vì đó là cái lệnh mà họ phải thi hành. Khi kết án một người tử tù là người đó phải chết, chứ không thể nào có chuyện giả dối về cái chết của Chúa Giêsu được. Và trên đầu người thì dĩ nhiên phải có một cái bảng hiệu ghi rõ ràng tên tuổi và cái tội của người đó. Ở đây Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Và Matthew đã gán cho nó một ý nghĩa long trọng: người này là vua dân Do Thái. Và cũng giống như những người lính đã chế giễu âu vua Giêsu Kitô, vua Do Thái, vạn tế đức vua dân Do Thái, tất cả những lời chế giễu đều đã được Thiên Chúa thực hiện hết. Chúa Giêsu thực sự là vị vua của mọi tâm hồn, mà ba vua, ba nhà đạo sĩ đã đi tìm vị vua mới sinh, và chính Chúa Giêsu trên thập giá đã thực hiện tất cả những cái lời tiên báo đó. Anh em chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thấy cái việc Ngài tự nguyện chịu chết vì yêu thương và cứu độ chúng ta. Ngày mai chúng ta học tiếp ở câu 39 chương 27 này.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con vợ cho vui và được cứu mang trong tội lỗi. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mại trần thế. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thấm hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi theo cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oan. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Thank you. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao yếu hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Từng giây rung cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài.